Điểm phim tháng 6, Mai Hoa
và Hương Lan
xin kính chào quý vị. Đến ngày thứ 5 cuối cùng của tháng 6 này thì chỉ còn vài ngày nữa là học sinh tất cả các trường ở New South Wales và cũng hầu như là cả nước Úc đã được nghỉ hè. Thì kỳ này Hương Lan và Mai Hoa chọn một bộ phim rất là phù hợp để cả nhà cùng xem. Và sau khi xem phim rồi có thể là cùng nhau đi ra ngoài hoặc là đi thăm viếng những cái khung cảnh của nước Úc. Thì đây là bộ phim mà Mai Hoa nghĩ rằng là rất là phù hợp cho cái kỳ nghỉ đông kỳ này, thưa quý vị.
Chà, đúng như vậy. Từ năm ngoái đến nay mới có một bộ phim mà có thể dành cho cả gia đình, cả người lớn cũng xem được mà trẻ em cũng xem được. Và bộ phim này nó khắc họa rất là rõ nét hình ảnh của một nước Úc hoang sơ, xinh đẹp và nhân tuần lễ Nai Đốc. Thì bộ phim này cũng nhằm tôn vinh người thổ dân. Và đó là bộ phim Storm Boy, có tựa tiếng Việt là Cậu bé bão tố. Một bộ phim kinh điển của nước Úc dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Colin Tiller và được phát hành vào năm 1976, là bộ phim ngay lập tức đã thành công về mặt thương mại cả Úc và cũng như ở nước ngoài. Thì bộ phim này kể về cuộc sống của một cậu bé 11 tuổi tên là Mike và có biệt danh là Storm Boy. Biệt danh này là do một người thổ dân đặt cho. Cậu bé sống với một người cha tại một cái nơi hoang sơ hẻo lánh, sống rất là ẩn dật tại một cái khu bảo tồn thiên nhiên tên là Coorong ở Nam Úc. Thì cậu bé này không có bạn đồng trang lứa, không có được đi học, mỗi ngày là chỉ có tự chế những món đồ chơi rồi giúp đỡ cha đi câu cá. Thì khi mà cậu bé Storm Boy có một lần tình cờ đã giải cứu và nhận và nuôi dưỡng 3 con chim bồ nông mồ côi. Mẹ con chim này bị bắn chết. Thì cậu bé đã nuôi dưỡng 3 con chim bồ nông. Và từ đó cậu bé đã có những người bạn mới, những người bạn rất là thân thiết, không thể tách rời được. Và ngoài ra thì cậu bé còn kết bạn với một anh chàng thổ dân tên là Fingerborn, một con người rất là tử tế, luôn quan tâm và giúp đỡ hai cha con của Mike. Và trong bộ phim thì chúng ta sẽ thấy là nó rõ ràng không chỉ nói về tình yêu của Mike dành cho những con bồ nông, mà nó còn đề cập đến rất là nhiều những vấn đề khác như là tình bạn, vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái của nước Úc, vấn đề về gia đình, vấn đề nuôi dạy con cái và cái quyền sở hữu đất đai của người thổ dân nữa. Nhưng mà các chủ đề đã được đan xen với nhau một cách rất là liền mạch, rất là hợp lý. Xem rất là dễ chịu.
Và nổi bật hơn hết là cái tình yêu thiên nhiên nó xây dựng cho ở trong các thế hệ trẻ đó, nhất là trẻ em nhỏ đó. Cái tình yêu thiên nhiên đối với động vật, đối với tất cả môi trường tự nhiên xung quanh mình. Thành ra là đây một bộ phim mà người lớn và trẻ em cùng xem và cảm thấy rằng là rất là muốn đi ra ngoài, muốn gắn kết với thiên nhiên, rất muốn tiếp xúc với thiên nhiên thay vì phải là dán mắt vào trong các màn hình.
Chị Mai Hoa, khi mà chị Mai Hoa nói về bộ phim này, khi mà chúng ta xem xong rồi chúng ta sẽ muốn được ra ngoài để khám phá nước Úc á, làm cho Hương Lan cứ nhớ lại một cái cuốn sách mà những gia đình mà có con nhỏ Úc chắc chắn sẽ biết cái cuốn này, đó là Are We There Yet? Chắc chị Mai Hoa chắc cũng biết hả? Một cái câu chuyện nói về một gia đình và đi dùng xe van để đi khám phá vòng quanh nước Úc. Và nó làm cho các cha mẹ khi mà có con nhỏ đọc cái cuốn sách đó là cũng rất muốn mình có thể thực hiện một cái chuyến du hành như vậy. Bộ phim này nó cũng tương tự như vậy đó quý vị. Chúng ta xem xong và chúng ta cảm thấy ồ sao nước Úc nó có những cái nơi nó hoang sơ xinh đẹp và chúng ta rất là muốn để đi khám phá.
Và cái hay của bộ phim này thì là khi mà đóng phim thì cậu bé đóng Mike là Red Rove. Cái cậu bé đóng vai chính, đóng nhân vật Mai đó, thì khi đóng phim á, thì đây là lần đầu tiên cậu bé đóng phim, nhưng mà cứ tưởng giống như là cậu là sinh ra là ở trong cái môi trường mà hoang dại như vậy đó. Khi mà quay phim á, thì có một cái người gọi là coach, là cái người mà cái người huấn luyện mà lời thoại á, có cái người huấn luyện lời thoại á để mà dạy nói, thì cái người dạy không phải là đọc từng cái câu thoại mà cho họ đọc rồi phân tích cái tâm lý đằng sau cái câu thoại đó, giống như là giảng văn học cho cái cậu đó, phân tích chẳng hạn như cậu nói là trong một cái cảnh trong phim nó nói rằng là mẹ ba nó nói là làm sao mà nuôi bột cái mấy con bồ nông nổi hơi sức đâu mà cá đâu mà chỗ đó ta đang nhiều lắm, nếu con nuôi nổi rồi làm sao mày biết được mày nuôi sao biết bắt cá đó? Thì nó là cái ông thổ dân Fingerborn dạy, thì ông cha ai thì nó sực nhớ rồi nó lỡ lời. Nó phải nói lại, thì là giọng nó đổi giọng xuống. Thì khi mà đọc kịch bản á, cái cậu diễn viên này không có thoại được như vậy, không nói được như vậy, thì cái người thầy á không nói để cho cái đứa nhỏ nó bắt chước mình, mà chỉ cho thấy cái tâm lý nằm giữa hai cái câu thoại, nằm giữa câu thoại để nó hiểu ra, thì nó sẽ đem cái hình ảnh từ những cái chữ trên trang sách ra thành một cái hình ảnh có màu sắc trong câu thoại, trong lời nói, trong diễn đạt.
Mind? What are they doing here? Come on, what's the story?
There was two men shooting pelicans.
I thought I told you to keep away from shooters. Well, go on.
I shot the old ones, Dad.
Plenty of other birds there to feed them.
They'd have died.
Oh, rubbish.
They would.
Do you know how much they eat?
I'll catch fish for them.
Couldn't catch enough for pelicans.
Yes, I can.
Anyway, you would know how to feed them.
Yeah, I do. Fingerbone showed me.
Who?
Fingerbone.
Well, who on earth is that? You better tell me, son.
That man I saw yesterday.
Is he still around, is he? Well, you can't leave them there. Put them in a box.
Thì là như vậy. Rồi mà nó hay cái này là ngay từ cái cảnh đầu phim á, lúc lúc mà nó theo cha đi ra thuyền á, cái tấm ván gập ghềnh nó giống như cầu ván vậy đó. Nó giống như là đi cầu 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 tre lắt lẻo của dưới miền Tây mình như như vậy đó. Thì rõ ràng cậu đi một cách thoải mái, tự nhiên như là cậu lớn lên ở vùng đó, mà cậu 10 năm nay là cậu sống ở trong khu vực đó, chứ không phải là chỉ tới đó để mà đóng phim. Và chỉ có một vài thời gian, một cái vài thời gian ngắn để mà tập. Phải nói rằng là cả đạo diễn đã tạo cho diễn viên một cái môi trường để mà đem lại cho cái nhân vật Mai á sống động, nó làm cho nó tạo một cái niềm tin, một cái sự thuyết phục trong cái lòng người xem. Nó như thật như là tự nhiên trên ống kính, như là một cái con người đã thực sự từ cái môi trường đó mà sinh ra, chứ không phải là một cái ở diễn viên đã đang tái hiện lại câu chuyện.
Nếu mà chúng ta không có phải là làm trong nghề, chúng ta chắc là không khó mà mình nhận ra tại sao bộ phim nó xem một cách dễ chịu như vậy. Đó là cái cảm giác nó đem cho đến cho người xem á, xem một cách dễ chịu bởi vì diễn viên đóng rất là tự nhiên. Nhiều phim giống như phim Việt Nam mình xem á, kiểu như những người ở thành phố người ta cố gắng đóng cái vai mà người miền quê, xong người ta đi một cái dáng họ vẫn có mang cái kiểu thành thị điệu đàng rồi
Đúng
gượng gạo
vậy,
đem vào.
đúng vậy. Và cái cách đi trên cát nó khác cách đi với trên cái đất thường. Cái dáng đi của người đi trên cát nó phải khác, nó khác cái cách đi dáng đi dáng thường. Thì cái dân thành phố mà về mà đi trên cát phải tập, đạo diễn đã dành thời gian và là tập và đã cho cái cậu bé đó một cái đời sống để mà vào vai rất là tốt.
Và nhân cái chuyện mà nói về cái diễn xuất tự nhiên đó, thì cái bộ phim này không chỉ là diễn viên con người diễn xuất tự nhiên, mà thậm chí là ba cái chú chim, ba con chim bồ nông này được tham gia trong bộ phim, nó diễn xuất cũng tự nhiên y như là không gọi là diễn viên xiếc vậy đó. Chắc là không biết là diễn viên chọn diễn viên xiếc ở đâu mà tham gia phim này. Thì quý vị có biết không, thực ra ba cái con chim bồ nông tham gia trong phim nó là ba con chim mà thực sự cũng được huấn luyện đó, được nuôi dưỡng từ nhỏ bởi một người huấn luyện cá heo. Bởi vì cái thời đó thì họ họ không thể tìm được một cái huấn luyện viên bồ nông, bởi vì nó không có ai đi huấn
Bồ
luyện
nông mất
bồ
đúng.
nông. Thì may may sao mà lại có một cái người huấn luyện cá heo mà họ họ nuôi ba con chim bồ nông này. Cái anh huấn luyện này anh đã tập cho nó là cách ném, cách chụp bóng nè, cách ném bóng để chơi đùa với cậu bé Mike nè. Mà xem chúng ta thấy giống như là mấy mấy con chó con á, chơi mà nó biết bắt bóng, nó biết ném bóng là rất là thông minh.
Cậu bé này cũng thò tay vô miệng, cái miệng bồ nông thì nó rất là bự, mà thò tay vô miệng nó chơi rồi nó níu áo níu quần, đúng chính xác là nó như là chó con vậy đó, nó chơi với nhau vậy đó, đi lẩm chẩm rồi, rồi lúc mà trong có một cảnh trong phim mà cậu cậu bé Mai mà trượt xuống dưới cát đó, thì con mấy con bồ nông nó cũng trượt 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 theo lắm, rất là dễ thương. Có một cái điều nữa là cái thời đó thì kỹ thuật không có, bây giờ thì còn có mấy drone để mà quay hình ảnh trên cao mà nhìn xuống ha. Lúc đó thì Úc chưa hẳn là một cái nơi là tân tiến về phim ảnh đâu, thì những cái mà behind the scene nó cho thấy rằng để quay những cái cảnh đó trên cao á, thì chính ông quay phim đã cột mình vào một cái con diều sắt, cột mình vào một cái con diều sắt để mà nhấc ổng lên trên cao, và ổng ở trên đó ổng quay. Tức là một cái sự can đảm có thời điểm đó để quay mà thấy cái cảnh mà từ cái đàn chim bồ nông ở đây bay qua mà nó nhìn xuống xuống dưới á, nhìn xuống dưới cậu nhỏ chạy 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 đó. Đó, vào thời điểm đó thì là không có ai đem được nhiều máy móc vào trong đó đâu. Ngay đến thời điểm bây giờ nè, năm 2023 nè, trên những cái trang mà du lịch á, người ta cũng còn giới thiệu mà để vào được khu công á, để mà bây giờ mà vào cái khu đó đó, cái bể biển vô cùng đẹp nhưng mà khó khăn, khó vào lắm. Chỉ có một cái phương tiện vào được là xe four wheel ride, hoặc là nhảy nhảy dù xuống, hoặc là đi kayak vô. Bây giờ nè, ngoài ra là không có cái gì vô được hết á. Four wheel ride thì nó đi qua những cái đồi cát được, nó chạy qua những đồi cát, đi vô rồi trong cái đồi cát đó được. Thì đoạn phim lúc đó là đã cụ bị làm sao mà vô đó mà cái cảnh quay bão biển nữa. Tức là những cảnh quay toàn mà để cho thấy bão biển á, nó phải đem rất là nhiều máy móc, máy quạt rất lớn để thổi cát và gió và nước để quay cái cảnh toàn như vậy. Nó phải có những cái công cụ vô cùng lớn để quay một cái cảnh bão biển mà gió thổi như vậy. Thì cả là một cái sự mà nỗ lực của đoàn phim Úc vào cái thời điểm năm 1976. Theo ông nghĩa rằng nhiều người Việt vào tới Úc vào thời điểm mà lúc đó mà Úc mở ra cho những người tị nạn năm 78-79, lúc đó nên Úc vắng lắm. Thì năm 76 ở một cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy nó còn vắng cỡ nào nữa. Và đoàn phim đã ở suốt trong thời gian ở đó để mà quay phim.
Cái bộ phim này thì chúng ta xem thì nội dung nó cũng đơn giản như vậy thôi. Câu chuyện về tình bạn của cậu bé Mai với những con chim. Nhưng mà đằng sau nó thì quý vị xem, quý vị sẽ thấy nó có nhiều cái tầng ý nghĩa ẩn sâu sau đó. Trong một cái không gian, một cái vùng đất ngập nước ở Kurong, một cái nơi hoang vắng, lộng gió, bãi biển dài, không một bóng người. Thì nó lại là một nơi lý tưởng để ẩn náu cho những con người cũng bị mất mát, bị chia ly. Như là ông bố của người cha của Mike, ông cũng là một người sống ẩn dật bởi vì chia tay với vợ. Rồi sau đó thì vợ ông cũng bị mất, cũng qua đời trong một tai nạn xe. Rồi ba cái con bồ nông, nó cũng là ba con chim bị mất mẹ. Hay là anh chàng người thổ dân tên là Fingerborn á, ảnh cũng là một người bị cộng đồng từ chối bởi vì đã lỡ hẹn hò với một cô gái thuộc cộng đồng người da trắng. Thì họ là những con người đã từng bị tổn thương, bị mất mát. Nhưng mà chính tại những cái nơi hoang vu này, một cái nơi rất là xa cách và tưởng như rất là cô đơn này, thì họ lại gặp nhau, họ cái tình bạn, tình yêu thương họ đã gắn kết họ với nhau và đã chữa, giúp họ chữa lành tâm hồn cho họ. Và cuối phim thì chúng ta sẽ thấy một cái kết thúc rất là đẹp, một cái kết thúc đầy hy vọng và một cái tương lai.
Đúng xác.
Cho Mike, yeah.
Chính vì vậy đây là một cái phim phù hợp cho gia đình cùng xem. Và vì là phim gia đình mà từ năm ngoái năm nay thì Mai Hoa Vương Lan mới bắt gặp một cái phim gia đình mà có phụ đề tiếng Việt. Vì vậy mà khi xem phim á, thì quý vị có thể nghe cái lời thoại bằng tiếng Anh giọng Úc, Úc rạc ri từ thời năm 1976.
Là cũng rất là thích nghe tiếng Anh giọng Úc, kiểu ngày xưa đó.
Dạ, ngày xưa rạc ri luôn, rất là khó nghe nha. À, nhưng mà rồi quý vị có thể đọc tiếng Việt, rồi khi mà con trẻ, các em đi học ở đây, lớn lên ở đây, thì các em có thể thoải mái nghe được tiếng Anh giọng Úc, nhưng mà rồi các em cũng thể đọc được cái phụ đề tiếng Việt. Nếu các em đi học Việt ngữ thì đây cũng là một cách để mà mở ngôn ngữ cho cả hai bên. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là khi mà xem cái phim này thì nó khơi dậy cái tình yêu thiên nhiên, yêu động vật, yêu những cái môi trường xung quanh mình và yêu cái nước Úc mình. Thì đây một dịp có thể là coi xong rồi quý vị nghĩ rằng là em con mình đi ra ngoài chơi, tùy theo cái hoàn cảnh mỗi người, không đi xa được thì đi gần xung quanh Sydney này, hoặc là xung quanh tất cả những cái thành phố nào đều cũng có những cái khu mà bảo tồn hay là công viên quốc gia, hoặc thậm chí chỉ ra ngoài công viên thôi cũng là đã gặp rất là nhiều chim chóc và cây cỏ. Thì như vậy cũng là để các em có thể tiếp xúc bên ngoài với thiên nhiên hơn là dán mình ở trong cái màn hình hay là trong cái điện thoại, thưa quý vị.
Và đến đây thì chương trình điểm phim cũng đã hết. Hương Lan và Mai Hoa cũng chúc quý vị có một kỳ nghỉ đông ấm áp với gia đình. Đừng quên xem phim Stormboy trên SBS On Demand và rất nhiều bộ phim khác có phụ đề tiếng Việt.
Vâng, Mai Hoa và Hương Lan xin kính chào quý vị.